Bây giờ thì cái phong trào nó ra cái ở trong các chùa nó như vậy, thì theo thầy thiết nghĩ thì để lần lượt rồi những người mà có cái trọng trách người ta sẽ chỉnh đốn là Phật giáo. Chứ bây giờ thì mình nói suông cũng không được, nói suông được, bởi vì đó là cái tình trạng như vậy. Nhưng mà hầu hết là gia đình của những người Phật tử thấy được cái trách nhiệm của mình, biết những cái điều này nó không có lợi ích thì mình không có làm cái điều này nữa, thì nó giảm đi. Chứ còn cái trách nhiệm mà cái ông thầy nó cứ ông cứ làm, ông cứ làm cái nghề đó thì không bao giờ hết được đâu. Còn trừ ra trong thầy đó ông không làm thì tất cả Phật tử vẫn yêu cầu ông không làm, nhất định là chết đói, là chết đói, ông không làm cái điều mê tín này nữa thì rốt cuộc là cái sự mê tín này nó phải bị diệt. Chứ còn ông thầy mày này mà làm thì phải có người đến nước ông làm à, nghĩa là người ta còn tin tưởng, người ta còn này kia thì người ta phải đến thôi. Còn bây giờ chúng ta biết Phật pháp rồi thì chúng ta không đến nữa, vì chúng ta biết đó là những cái mê tín, cái sai rồi. Khi một đứa em mà cháu của con, đứa em của con mà chết rồi thì cái lực nhân quả thì nó tiếp tục, nó tái sanh liền, chết đây sinh kia rồi, nó còn đâu ở đó mà quan ức, mà đâu ở đó mà cầu siêu cầu an. Đối với lực nhân quả thì nó không có quan ức, nhưng mà đối với lực thế gian thì nó có sự quan ức. Nhiều khi mà chúng ta nói một lời nói làm cái người đó tức giận, người ta tự rửa đi, tức là người ta quan ức quá, người ta không có làm cái gì đó mà vậy nói giá cho người ta, vậy người ta tức, người ta mới chết, thì đó là quan ức, đó là người ta chết quan. Là tại vì chỉ vì người khác nói người ta tức quá người ta chết, đó là gọi là quan. Còn đối với lực nhân quả thì nó không phải quan, mà chính ngày xưa vì cái nhân quả mình cũng làm cho người ta tức tối người ta chết. Bây giờ có một cái người khác người ta trả cái, người ta làm cái quả đó để cho mình tức mình chết thì đâu có nghĩa là quan, tại vì mình có làm mà mình tạo ra cái quả đó rồi. Thì cho nên vì vậy mà nhân quả thì luôn luôn lúc nào nó cũng phải trả dai mà thôi. Con đứng trong luật nhân quả thì nó công bằng, nhưng mà đứng trong cái luật thế gian thì đây là con sự quan ức. Ví dụ như em con mà chết như vậy thì mình thấy mình nói chết nhỏ như vậy chắc có lẽ là quan, thay vì mọi người người ta được 70-80 tuổi thì nói gì nói sinh ra như vậy, thế nó bệnh đau vậy nó chết thì tội quá, nó phải chết quan. Nhưng sự thật không phải là cái luật nhân quả, nó có người thì chết nhỏ nhưng có người chết già. Thì tất cả chúng ta đều đứng ở trong cái luật của nhân quả mà chúng ta suy ra, vì vậy mà tâm chúng ta rất an. Và khi biết một người chết, người ta nói chết tức là sống, nghĩa là trong khi chúng ta vừa chết là chúng ta có sự sống rồi, chứ không phải là nó còn chờ đợi cái nào nó thành lập, nó không có linh hồn, nó còn ở đâu đó để mà cầu siêu cầu an. Mà cỡ chứ cầu siêu cầu an ai làm cho nó siêu, chính bản thân của nó không làm nó siêu được, thì ai làm cho nó siêu được cái điều này. Cho nên vì vậy chúng ta không tin được cái điều này chúng ta, nghĩa là bây giờ người ta chửi mình mà mình tự mình không làm cho mình bình dẫn thì ai làm cho mình bình dẫn được, phải không? Không có người khác mà làm cho mình bình dẫn được. Cho nên vì vậy mình phải tự mình hơn là những người. Cái lực nhân quả thì nó ở chỗ đó, chứ không phải chỗ đó. Mình tự làm khổ mình, chứ không phải là ai làm khổ mình. Người ta chửi mặt người ta làm gì người ta làm, thì mình cũng khổ. Thì như vậy là tự mình làm khổ mình, rồi mình cho rằng tại người ta làm khổ. Chứ không ngờ rằng ngày xưa mình cứ làm cho người ta khổ, bây giờ người ta trả quả lên mình, bây giờ mình cũng chỉ chấp nhận, thì mình làm chỉ bao khổ nữa, mình để chửi mắng người ta nữa. Thì cái đó là cái mình tin. Cho nên tất cả những cái điều mà mê tín lạc hậu này, thì lần lượt, những cái người mà có cái trách nhiệm, có cái bổn phận họ sẽ chỉnh đốn lại. Chứ còn bây giờ nếu mà không có ai mà chỉnh đốn, không có ai mà có trách nhiệm bổn phận thì chắc chắn là cái sự mê tín này lên đời. Cũng như chúng ta thấy đất nước Việt Nam chúng ta từ cái ngày mà dựng nước cho đến bây giờ, cái mê tín đó nó đã đi sâu, nó ăn sâu vào tới bây giờ rồi. Thì bây giờ chúng ta lần lượt chúng ta tìm mọi cách để chúng ta chỉnh đốn lại cho tốt. Lần lượt những cái tốt đó nó sẽ làm tốt lại cho toàn diện. Thì như vậy là cái sự cố gắng của chúng ta mỗi người một chút, chúng ta chắc là chúng ta sẽ thành tựu được. Trong cái cuộc mà các con thấy, trong cái cuộc mà đấu tranh mà giành độc lập cho đất nước đó, thì nó phải 30-40 năm. Còn bây giờ mà cái cuộc mà đấu tranh mà giành lại cái không nghi tức, nó không phải là 30-40 năm đâu, mà nó cả mấy trăm năm chúng ta mới giành lại cái đời sống không nghi tức, chứ không phải là tiền. Bởi vì cái này nó tiền sống cho chúng ta, nó đã tiền rồi cho chúng ta mấy ngàn năm rồi. Bây giờ sao mà chúng ta muốn làm cho nó tốt sạch được thì hai bây giờ liền không được đâu. Nó phải đòi hỏi chúng ta có cái thời gian nhất định. Đồng thời chúng ta là mỗi người của chúng ta đều là tiền vừa cho con cháu chúng ta phá vỡ cái mê tín này. Cho nên thầy nghĩ rằng cái bộ sách của thầy là cái bộ sách tiền vừa để mà chúng ta truyền đi, để mà phá đi cái mê tín. Như vậy là cả trăm năm, trăm ngàn năm sau chúng ta mới thấy con cháu chúng ta mới sống thoải mái. Chứ bây giờ thì chúng ta muốn là liền ngay không được đâu. Mà nếu bây giờ thì nó có sự xung đột rất lớn, nó có sự xung đột không có thể mà nào lương được, và nó gây ra cái sự đau khổ nữa. Cho nên chúng ta biết thì chúng ta cố gắng giữ gìn mình thôi.
Một bác với bác thầy là con có thắc mắc. Nghe như vậy nói là cách đây mấy hôm thầy có hứa là nếu mà các nhóm nghiên cứu có cái khéo và có tỉnh thầy thì mình sẽ đến. Thì riêng cái đầu tiên của chúng con là ví dụ như các vấn đề các nhóm nghiên cứu mình bắt thì không biết quý vị đã chuẩn bị sẵn sàng chưa. Giả sử như quý vị đã mời thì chuẩn bị thầy có thể sắp xếp cho mình hay không. thời điểm nào gọi là thời điểm thuận tiện thì chúng con được biết là thầy cũng còn đang bận chính sách. Cái thắc mắc cái gì chúng con là nếu như các huynh đệ trong các huynh đệ ở hải ngoại mà muốn thầy đi thì liệu thầy có đi được không?
À, hôm nay thầy nói để mình ở đây thì các con cũng có cái nhiều cái nhóm nguyên thủy à, mà thầy đã hướng dẫn cho mấy con chưa thì chắc chắn đó là có cái nhiệm vụ và thành tích rồi. Thì cái thời gian mà sắp sửa tới đây thì thầy rất bận về đầu tư cảm cái trí tuệ và cái tài sức của mình và cái độ sức đạo đức, bởi vì từ lâu đến giờ thầy không nghĩ sách đâu, nhưng mà sau khi mà trả lời cho mấy con á để mà trở thành cái bộ xuất liền về sứ phạt á, nó ra thì thành hình rồi, cái bộ đi về sứ phạt rồi thì nằm trong đó thì thầy cũng nhắc đến cái đạo đức không làm của mình của người rất nhiều, nhưng mà chưa nói đến được cái hành động mà không làm của mình của người cho nó rõ ràng cụ thể. Vì vậy mà buộc lòng thầy phải đầu tư tất cả cái trí của mình, cái sức của mình vào cái bộ sách đạo đức này. Vì vậy mà cái thời gian mà trong 2 năm hay là 3 năm, 5 năm để hoàn thành cái bộ sách này thì chắc chắn là thầy không có đi đâu được. Thì nghĩa là thầy phải cần phải giữ dưỡng sức, đi xa thì nó lại mệt nhọc. À, cho nên vì vậy mà sau khi cái bộ sách mà đạo đức được in, được phổ biến ra cho mọi người biết được cái đạo đức rồi thì lúc bây giờ các con mà cái nhóm quy thị ở đâu cần thiết, bây giờ thầy nói cả nửa cái đất này mà như ở bên Mỹ như các con đâu nói mà mơ thầy, thì ngay đó là thầy quan sát thầy đi có được không, thầy sẽ báo cho các con biết rằng bây giờ đi là thuận tiện, thầy sẽ đi liền. Mà đi qua đây đó thầy là bị người ta chấn mới, người ta biết lên nghĩa tình định, phải không các con? Bởi vì thầy là người đã có cái trí tuệ quan sát được điều đó rồi, cho nên khi đi thì thầy đã biết rằng họ sẽ không bao giờ chống đối thầy thì thầy sẽ đi, mà cứ đi mà chống đối thì nhất định là không đi, phải không? Cho nên vì vậy mà thầy đều quan sát rõ. Bây giờ ví dụ như ở Hải Phòng các con mời thầy mời thầy ra ở đó để hướng dẫn cho các con tu tập thì họ bắt quan trai cho đúng cách, thầy sẽ quan sát rằng quý thầy ở đó có chống đối thầy không. Nếu mà không chống đối thầy đi, mà chống đối thì thầy không đi. Tại sao vậy? Tại vì chống đối mà để đi ra đó để gây được cái đau, gây thêm cái sự đau thương cho Phật giáo thì không nên làm, phải không? Vì quý thầy cũng là những tu sĩ, nhưng mà vì người ta đã chắc ở trong cái tà kiến rồi thì lần lượt để cho lần lượt rồi người ta sẽ bỏ dần, hoặc là trong 5 năm, 10 năm sau hoặc là 100 năm sau thì những cái người này họ đâu có còn cái tà kiến nữa nữa. Bây giờ họ đang mang cái tà kiến đó thì 100 năm sau thì những người này họ chết đi thì những người khác chứ, thì do đó thì nó không có đủ duyên, mà do đó thì đến đó để chống đối nhau thì nó gây cái ảnh hưởng không tốt cho Phật giáo, cho nên thầy không đến. Mà thầy đến đó hoàn toàn là không phải chống đối, và đến đó phải như thế nào để mà không bị chống đối, mình phải tìm mọi cách để mình ngăn ngừa trước những sự này. Bây giờ ta đặt thành vấn đề như bây giờ người ta âm thầm người ta tìm cách người ta thủ tiêu thầy đi, mà nghe được thầy ra đó là có cái cơ duyên để mà thủ tiêu thầy cái gì, mà thầy điên gì mà thầy đứng đầu đó để rồi mấy con sẽ như con rắn mất đầu, phải không? Thầy còn để cái đầu chứ để mà giúp đỡ mấy con thế chứ, cho nên đối với thầy thì không dạy đâu. Nhưng mà khi mà thầy hứa là thầy đã biết làm đi thực tiện. Các con thấy cách đây 3-4 năm thì thầy 3 năm thầy đã ra miền Bắc thì thăm mấy con rồi đó rồi mà. Thầy biết ra đó đâu có ai chống đối thầy gì đâu, hoàn toàn là thầy đến đó thầy dạy đạo đức ở ngoài đó quý Phật tử tập hợp rất đông để mà hỏi thầy trong suốt 3 ngày, ngày thứ nhất qua ngày thứ hai, ngày thứ ba, lúc mà ở nhà của bác ông bà Thức thì lúc bây giờ đó thì Phật tử tập trung rất đông vì cái tổ tụng tấn rất nhiều người, do đó mà hỏi thầy về tiền định, thầy nói thầy chẳng biết tiền định gì hết, bây giờ nói về đạo đức thôi, thầy chỉ giảng về đạo đức cho họ thôi. Đạo đức kêu xong rồi quý vị hỏi tiền định để mà làm gì, cho nên thầy chỉ dạy đạo đức. Còn bây giờ mấy con đã có cái cơ sở để mà tu tập, thầy ra thầy giảng cỏ bác quan sát, thầy dạy cách thức các con tu tập cho nó cụ thể hơn, giúp cho các con bây giờ cái nơi này các con phải xây dựng thêm cái này để làm cái này phần này phần này, để các con có những cái cơ sở các con tập cỏ bác quan sát thì đúng không? Bây giờ các con có cái chùa nào mà các con vui vẻ để mà để giúp cho các con thành một cái nơi để mà các con tu tập, thầy đến đó thì chỉ đạo cho các con sửa sang lại để được sau khi thầy về các con có cái chỗ các con cỏ bác quan sát tu tập tốt hơn là được tốt. À, ví dụ bây giờ mấy con ở bên Mỹ, ví dụ mấy con cũng tổ chức vậy, bây giờ các con vào cái chùa đó người ta vui vẻ, người ta thấy rất tốt cái phương pháp tu của các con rất tốt, bây giờ thầy cũng đến đó thì thăm cái chùa đó, thầy thấy bây giờ thầy gợi ý cho cái vị trụ trì đó bây giờ giúp đỡ cho Phật tử đi tu tập á, thì có thêm cái này để cho nó thuận tiện cho cái sự tu tập, thì ở đó thì các con sẽ họp với cái tài chánh với cái chùa đó để mình giúp làm cái cơ sở này thêm để các con có cơ sở các con tu không. Còn nếu không thì các con ví dụ như là thầy đến đây các con bây giờ họp lại có cái số tiền các con muốn mua một khu đất nào đó để mở ra để xin làm cái nơi mà các con tu tập, thì do đó thì đến quan sát thì chỉ đạo hướng dẫn cho các con để cách thức của các con xây dựng hoặc làm cho nó đúng cách để mà các con thực hiện cái phương pháp các con tu tập cho nó có cái hiệu quả hơn. Đó là thầy để thầy trợ giúp cho con chứ thầy đâu có làm sao mà thầy ngồi đây được đó. Thì hôm nay thầy sẽ hứa thầy sẽ lớn với mấy con chứ thầy không có bỏ người nào hết. Thầy nói rằng thầy không có thầy ngồi không, mà thầy đừng có viết lách, đừng có tư duy, đừng có nghĩ gì hết á, thầy sống 1000 tuổi cũng chưa hết, bởi vì nó đâu có hao cái gì đâu thầy đâu, mà lại thiền định nó lại phục hồi cho thầy cái sức khỏe thì vô cùng vô lượng hả. Còn bây giờ thầy bị hao nó tốn quá nhiều, phải ngồi, phải làm việc tất cả mọi việc để rồi từng có cuốn sách mà các con đọc, thì các con biết thầy làm việc rất nhiều, phải không? Cho nên thầy phải hao sức như thế này. Rồi bây giờ các con thấy từ sáng đến giờ thầy nói chuyện như thế này mà thầy vẫn khỏe khoắn nói chuyện, chứ đâu có mệt nhọc gì thì cũng bình thường, không thấy thầy xanh mặt chút nào hết, không thấy thầy mệt nhọc chút nào, thầy đủ sức khỏe thầy như thế này. Nhưng mà tối thì thầy coi như là thầy phải ngồi lại, thầy phải phục hồi lại cơ thể của mình trong một ngày đó, mình phải tiêu thụ nó bao nhiêu cái năng lực của mình làm việc. Chứ không phải là nói vậy chứ ăn uống như thầy một hàng bữa làm sao thì có đủ sức mà để mà phục hồi lại cơ thể của mình như vậy được. Cho nên thầy phải dùng cả cái sức thiền định của mình để phục hồi trong một giờ, hai giờ mà. Cho nên các con yên tâm, các con cứ về thành lập mà lo tu tập đúng đi, rồi thầy sẽ đến thăm mấy con, thầy sẽ không bỏ đâu. Dù ở đó thầy nó có một người tu thầy cũng không bỏ, chứ đừng nói chi mà được ba người, năm người, mười người. Phải các con chỉ ráng tu thôi, giữ gìn tâm thanh thản, an lạc vô sự, để mà luôn luôn chúng ta có một cái điểm mà chúng ta gặp nhau. Bởi vì thầy chỉ dẫn cho các con sẽ gặp nhau ở trên một cái điểm. Bây giờ các con đây là một số Phật tử mà mỗi người đều ở trong tâm thanh thản, có phải giống nhau không? Chúng ta có cái tâm niệm khác nhau đâu, cho nên chúng ta là một chứ đâu hai được. Cho nên theo cái phương pháp của Phật, chúng ta thấy là cái diệt đế, tức là cái niết bàn của chỗ như vậy, rõ ràng là cái tâm không có dục, cái tâm hoàn toàn nó diệt dục thì nó phải thanh thản an lạc vô sự. Mà ai giữ được tâm đó, dù một giây chúng ta giữ được, chúng ta cũng gặp bạn bè chúng ta khắp năm châu rồi, nó ở chỗ điểm đó. Chứ nhưng mà cái tâm chúng ta đang nghĩ danh nghĩ lợi thì chúng ta đã lìa xa nhau hết rồi, đâu còn gặp nhau. Thôi được.
Mà thầy còn câu thắc mắc này, một số minh đệ thì nếu mà tu như thầy có dạy nên có thắc mắc thì thầy sẽ nhập vô cái tình định tương ứng với cái người đó để thầy có thể hướng dẫn được. Vậy thì chúng con thắc mắc, có cái thắc mắc là nếu như chúng con ngồi thiền, dĩ nhiên là chúng con chưa thực sự tu cái định sâu, nhưng mà nếu có lúc nào đó mà chúng con tha thiết mà nhớ tới thầy thì con nghĩ lúc đó thầy cũng có thể hướng dẫn được. Ý nghĩ của chúng con trong đó thì thầy hướng dẫn được. Thầy còn biết câu thứ gì thì có một lần thầy nói nhân vụ mà người ta bàn về ngày anh em với chú ông ta mà nói cái chuyện mà có những cái giới cần phải bỏ hay không đó, thì thầy nói là chỉ cần bởi vì quý vị ưng sắc a la hán rồi thì quý vị chỉ cần ngồi nhập cái định thì có thể hỏi lại với Đức Phật về cái việc đó. Thì cái thắc mắc chúng con là nếu như vậy, tức là hoặc là như thầy nói là để thầy niệm trở lại để mà thầy nhập định, để mình ngày ngày chưa có cái nghi thức mà Đức Phật hướng dẫn người cư sĩ như thế nào, thì chúng con nói là như vậy thì khi thầy hay là quý vị a la hán mà nhập vào cái định đó là gặp được trực tiếp Đức Phật Thích Ca, hay là vào cái định đó là vào cái định mà để quý vị đạt được cái sự sáng suốt thì mình giải quyết những
vấn đề à? Nó có hai phần, một cái phần mà mình nhập vào cái định đó để mà mình sáng suốt để giải quyết vấn đề là do mình phát triển cái tri kiến của mình, cái trí tuệ. Còn một cái định mà để nhập vào đó để cho mình bắt gặp được cái những cái điều kiện mình muốn để mà nó thực tế và trong lịch sử hơn, thì cái vấn đề đó là phải nhập định để cho mình bắt được cái nhịp điệu, cái thời gian của quá khứ để cho mình nhận ra cho nó đúng chính xác hơn. Cái đó là mình phải nhập vào cái định để mình trở về với quá khứ. Còn bây giờ đó, khi mà hỏi câu hỏi đầu tiên đó, thì coi như là khi mà con ở xa, bất kỳ ở chỗ nào, mà khi đó con ở trong một cái tâm niệm đang lo lắng một cái phần gì đó mà hướng tâm đến thầy, mong nhờ thầy để mà hỗ trợ cho con vượt qua những cái khó khăn này. Mà bây giờ mình tu gặp cái trạng thái này mà con không biết được mà giải quyết được, không biết nó đúng hay là sai, mà giờ ở xa thì con không thể hỏi được thầy. Bây giờ mong thầy cảm thông giao cảm hướng dẫn cho con được cái này, không có nghĩa là trong khi đó thì thầy giao cảm được con, thì luôn luôn cái tâm mặt lúc khi mà như vậy thì con phải ở trong cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự. Nên bây giờ con không giải quyết được cái này thì con hãy cố gắng giữ được cái tâm thanh tạng hay là vô sự. Thì khi mà tâm con thanh tạng hay là vô sự thì sẽ bắt gặp được cái trạng thái tâm thanh tạng hay là vô sự của thầy, phải không? Hai cái nó đồng một nghĩa nó mới gặp nhau. Thì vậy cho nên thầy nói các con đồng với nhau một cái tâm thanh tạng hay là thì nó đồng chung nhau một điểm là các con sẽ gặp nhau đó. Nhưng mà các con bây giờ thì các con chưa có biết gặp nhau, nhưng mà các con ở đó thì các con biết thầy cũng thanh tạng, con cũng thanh tạng mà gặp nhau cái gì, nhưng mà các con chưa có trực tiếp gặp nhau. Nhưng mà trong khi đó các con bị cái gì mà khó khăn, thì khi mà con ở trong cái tâm thanh thản này, tự dưng cái trợ lực của thầy nó làm cho cái trí tuệ của con sáng suốt ra, nhận ra được cái chỗ mà giải quyết liền, thay vì các con sẽ mù mờ. Nhưng mà ở trong cái trạng thái thanh tịnh đó, nó không phải riêng của thầy mà cả chư Phật đó, nó sẽ hỗ trợ cho các con giải quyết được những cái gì vậy. Cho nên vì vậy coi như là cái sự giao cảm mà để hỗ trợ nhau là phải ở trong chung nhau cái tâm niệm, mà điểm đó là chính là thầy biết rằng khi mà thầy gặp chư Phật gặp những cái khó khăn đó, thì ở trong cái trạng thái thanh tịnh đó mà cái 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 trí tuệ của mình thôi, chứ không có ai nữa, không có ông Phật hỗ trợ mình được đâu. Mình chỉ cần thắc mắc với bạn, nhớ bây giờ tự cái trạng thái đó nó sẽ nhận thức ra mình biết của mình, chứ không phải là tự thầy giúp cho mình. Mà chính các con được ở trong đó thì nó cũng như nó có cái năng lực của khi mà trong đó có thầy để giúp cho con được, các con hiểu thì nó mới được. Bởi vì nó khó, nó không có dự từ nghĩa bạn như này. Coi như khi mà không biết chúng ta, nếu là chúng ta ở trong cái môi trường đó, cái trạng thái đó, nó có cái năng lực của thiên Phật ở trong đó sẵn sàng. Người nào mà lọt trong đó được thì họ sẽ thắng hiếu được hết. Và người nào không lọt trong đó thì còn được. Bây giờ ví dụ như khi tôi bây giờ nó tôi được nói nó tập như thế nào. Đó, bây giờ chúng ta phải được một ngày. Còn chỉ biết sao là sao là được thầy, còn được thiên Phật biết con. Nó chỉ kiểu sao thôi, sao mà hiểu mặt. Chỉ biết sao đó nó có thể qua một cái mặt không phải là gì, cái mặt muốn nói. Nếu nói như thế nào không?
Ví dụ như giờ con thấy con làm tiền nhiều, con con thấy mặt tôi nhìn khó nhằn quá, thật bệnh. Thì cái bệnh nó lâu dần dần. Cho nên cái bệnh nó đơn giản, nó dễ lắm, không phải là mình ngồi. Anh không có bệnh tưởng, phải ngồi chuyên lặng, chuyên lặng, là bệnh nó tỉnh, nó sao, tôi giảm giải thoát. Tức là cái tâm mình bệnh nó, ví dụ như món ăn rất ngon, mình thích chè, người ta đưa cái bánh chè, mà tâm nó bệnh nó. Còn cái tâm mình bệnh bệnh, cái món mà mình ưa, nó rất là bệnh nó. Thì cái đó là tâm nó bệnh. Cái định nó định mà nó đã nó định nó không có làm cho cái tâm mình thật thử cái gục cái ngăn. Tại vì cái định nó luôn luôn nó nằm ở trong người, cứ mỗi con người gì sống nó có cái định, mà cái người không định là cái người bị cái tâm nó lâu cả tiếng đồng hồ. Cho nên làm sao mà con tôi có được cái định đó? Thì hàng ngày người ta chửi mình, tôi cách mình định.
Thầy biết thầy thở rất mạnh,
phá được những mặt. Do nên vì vậy mà nghe dần nó tư không có được dần nó. Cho nên nó không thở nó thở nào, chỉ dạng dưỡng tâm, vui cái mình mình. Nó không được không nên cái đặc vài, nó uống được. Còn nó uống, nó ngủ, nó uống. Cho nên tư là nó thấy nó cái sản phẩm, nó vui, nó sổ, nó vui cái mình mình. Cho nên một cái đó là cái tình hình quan trọng, cái thứ là tình hình chính. Nó lắm giả sơ cái mình, tại vì giả sơ thì nó thả tư, nó giải đúng cái con đường chúng ta, nếu đúng là con đường có còn giải sai cái con đường chúng ta, tức là giáo chủ hết. Thầy thì không là giáo chủ thôi. Thầy thấy người ông giáo chủ nó là dạ lắm, thầy đã làm giáo chủ thầy. Chỉ bây giờ dạy theo Phật, thầy lấy dư lực làm đầu nữa mà. Hàng tháng thì cái tâm tham lắm được. Thầy cuối cùng thì sự tham lắm là vì giới lực nó thấp theo, nó được tập, nó có. Thầy nắm được thầy nói. Cái mặt không có giới lực là vì giới gì. Ngày sau này cái bởi vì các con nhớ là khi mình biết thêm các con gửi về đúng muộn rồi các con không có được thực hành không bộ lầm nữa. Nhưng mà có cái thời gian phải lâu cái gì các con biết từ một số cái sách thơ mà các con thấy đưa thầy ngày hai thầy thì thầy đã trả lời cho một cái số thơ của người ta mỗi lần người ta biết một sách thơ rồi người hay được cái thơ mà đưa thầy trả một ngày là thầy phải trả lời cho mà phải cho hỏi những cái câu những cái câu hỏi nó nhiều một khi nó là cái cuộc sống của con người mà nếu mà thầy trả lời thắm ba chữ cho nó rồi đã thực hiện nó con nghĩ trả lời cho nó tội cho nó cho nên buộc lòng cũng trả và cái cho cái mục tiêu thầy trả lời tháng 10, tháng 2, tháng 3, tháng 4 cái đang viết mà thầy ngồi thầy soạn mà thầy viết 2-3 con giấy để trả lời cho các con thì các con biết cái thời gian của thầy trả bao nhiêu nhưng mà phải trả lời để không phụ lòng người ta, người ta phải hiểu được cái chỗ người ta hỏi tôi giờ thầy trả lời cho lấy con thì thầy trả lời thầy chỉ lắng thoát thầy trả lời cho nó ví dụ như bây giờ con hỏi tưởng tư và liệu tư hay là cái tưởng tư và cái thật tư như thế không thì thầy trả lời dễ thôi tưởng tư với thật tư nó khác nhau tưởng tư là cái tưởng thức mà thật tư là cái ý thức thôi thầy trả lời thầy con hiểu hiểu thầy thầy hiểu thì như vậy là con cũng rất dễ không biết là ý thức với tưởng thức nha cho nên từ cái câu hỏi thì hai cái danh từ để coi thánh thôi chứ không có hiểu gì hết nhưng mà nó cả anh cứ giải thích để cho mình hiểu được thánh ở trong cái trạng thái tưởng như thế nào thánh ở trong cái trạng thái ý thức như thế nào như là các con nghe thầy nói chuyện và các con hỏi thầy đó là các con nên thánh cho biết hết. Còn các con đang ngồi mình mà các con nghĩ tưởng cái gì đó thì các con nó cũng là con đang cảnh chứ con có nguyên chim mau đâu hoặc là con chim mau nhưng mà con đang tư duy cái điều gì mà qua hôm kia đó hoặc là tư duy cái điều gì mà bị lao đó thì nó là cái gì chứng tưởng nó là cái tưởng tư chứ không phải là cái học tư còn cái học tư ý thức là mình thấy cái lưu với cái lưu với cái ta với cái ta thấy ngay cho nó mọi vật hiện tại trước mặt của mình nhưng mà khi mà cái lưu mà không có ở đây nó có bây giờ có là nghĩ lại nó là bây giờ bởi vì cho nên chúng ta phải sống ở trong hiện tại và ý thức mà sống ở trong cái trạng thái mà quá khứ vị lai và tưởng thức cho nên như vậy mà cái người mà nhạy cảm như thế này thì cảm họ sống cầm cái ý thức của họ nó xa lìa cái hiện tại họ thì ngay đó là họ đã bắt kịp được những cái quá khứ của họ họ phát triển họ bắt đầu thì mấy người đã dễ được đặt tới đấy cho nên con nó hỏi mẹ cái anh cán bộ đó mà lên đầu tết rồi anh cũng thấy được cái điều đó thì đúng là ổng là có tưởng chứ đâu phải ổng là cảm giác ổng tưởng đâu ổng là con người là không người nào được cái tưởng nếu mà các con hiểu rồi thì sau này thì có một cái bài mà bởi vì thầy trả lời thơ ở Hà Nội rồi ở các tỉnh rồi ở mấy vòng tỉnh gì mà cứ có một cái giao cho mình cái kia thì có bác sĩ cứu về đây nhưng mà theo trình độ nó còn kém trả lời theo cái kiểu lân cận thì theo cái trình độ mà thích kiến giả và học giả thì người ta trả lời cũng được nhưng mà ok là cái đó đúng hay sao? Bởi vì cái tưởng á, cái kia nó giao thẳng chính. Con thấy bây giờ này, mình có một cái người thân mà họ thành phố này chỉ mong muốn thuê mẹ thầy đi chơi, mà bà mong muốn cái thầy đó cứ biết. Nhưng ở đây á, nó báo động cho thầy được cái tưởng nó báo động cho thân này, à nó mới xuất được, nó nhớ mẹ, nó nhớ mẹ, nó lo lắng đủ thứ, mọi lần cũng không có một thân thôi. Nhưng mà tôi mình vừa nghĩ ra thôi. Còn bây giờ thông báo đọc qua cái thân thầy thở thì thầy ra thôi mà quả thật thầy vừa rỡ cái mẹ thầy thôi thầy chim ra linh quá thầy hồi chim ra không linh đúng là cái tưởng thôi còn tôi thấy đúng mà tôi không đúng cho nên người ta mới tưởng khi nó giao cảm đúng thì nó đúng, khi nó giao cảm nó đúng. Cho nên có một người đã nằm trên đai, họ thấy đi trên bên tàu, họ đi về nước này, về nước họ đi trên tàu nhưng chỉ cần cái gì họ nằm trên đai thôi chứ họ chưa đi. Họ đã mua vé tàu là 15 ngàn họ mới đi. Thì cái bà vợ mới báo cho ông chồng biết rằng nếu mình có đi mà phải mua phao được ha, con cái là đứa cái đứa cái hết cơ tàu phải đóng à. Tôi nhập với ba tôi thấy tôi sợ lắm, anh chồng không có lo cái gì nữa. Còn bà vợ thì bà lo tới ngủ thì bà đem phao vô vậy bà chồng cho con bán hết, nghĩa là hỏi cái nào mỗi đứa bà khai ngự rồi trả cũng vậy, nó còn luôn ông chồng nữa cho phận nữ chứ ba không có, nhưng mà chính ông chồng đó. Còn mấy đứa đó thì nó nhờ cái thao nó nổi trên mặt biển, nó giết chiếc tàu bị bệnh cũng đang nằm cái bể tay. Thì tất cả ở trên tàu bị chết hết, nghĩa là mấy tay cũng rất được, nhưng mà có ba có mẹ con, cái người này còn cái thao trên mình nó nổi, lúc đi ai cũng dính, nhưng mà bị nó cầm thẳng rồi. Nên cái tàu bể nó nổi trên biển, thì mấy ai nó cực thăng nó đến là cứu mà cái người nổi trên biển nó giết nè. Thì nó, mấy mẹ con cũng không chọc cho anh, còn anh chồng mà không tin, cho nên ấm đâu có nằm, ấm đâu có nằm không ngủ. Thành ra chừng mà tàu bể thì nó chịu chút lửa thang thật tự chảo. Mà muốn vô thì vô đó mà con đêm nữa. Đó, họ bà đó bà nằm chim bao là thứ vậy cũng đã đặt. Thì đó là những cái giấc chim bao mà nó thực tế nó xảy ra như vậy mà con nhớ. Sao lại thấy giấc chim bao mà nó là chính như vậy? Nhưng mà bắt ngờ thì nó không gia cảm được cái môn này. Nhưng mà nhân quả đó do bà cũng tạo được những cái nguyên thì nó chuyển cho bà thấy được chứ. Sao bây giờ thầy nói cái trò đó thôi. Thầy hồi thầy đi tới đất. Thầy về, thầy về thầy có. Thì trong cái trò thầy cũng ra được đó. Hai giờ nó chạy không biết thầy. Nó thầy nó đi xe sao, nhưng mà không ngờ xe sao thầy đến thì xe đò nó đụng vô cái gốc cây gì đó mà nó máu nghe nó thanh lên, nếu là phải thầy tôi xe nó chắc thầy cũng chứ sao mà may mắn mình đi xe khác nó chạy thân hoa biết mà chứ phải chỉ có mình nó thích lên thầy thì cũng được, nhưng mà nó chê thầy là tại vì ông sư đi chung quá gian hồi đó thầy mặc ông sư áo cũng là tôi giờ là chung quá gian rồi đi, cho nên nó hứa tiền cho nên vì vậy mà thôi nó chạy út chứ phải người khác nó nhét rồi nó vừa lấy tiền. Rồi là thầy ân sư cho nên thầy hết rồi cho nên vậy mà thầy thoát nạn. Cái thầy ngợn kia đó là sao cũng đổ máu đổ mũ thế nào trời. Nó bị đấy cũng nhân quả nè. Không lên được thì cũng nhân quả. Cho nên các con cứ sống thiệt thôi. Nhân quả nó sẽ chuyển hơn. Mặc dù đời trước mình có làm gì khác nhưng mà đời nay nó chuyển hơn. Mình quan hết rồi. Nó cũng gặp nhưng mà nó gặp nhau cái trước người. Nhưng mà cứ sống thiện thì sống thiện là hạnh phúc. Nghe cả thiện thì người ta chửi cũng giận thì đó là hạnh phúc rồi. Mà thiện không giận như vậy rồi chứ những gì mà tai họa mình trong cuộc đời mình nó không nhân quả này. Nó lại tới đó nó lại nhẹ hơn là nó tai bệnh cơ bệnh mà tai cái nguyên những thấy bị cái chết nó là những thấy nó chuyển biến vậy. Rồi cứ có người đó họ giết mình nhân quả họ tự tử là họ giết mình, nhưng mà mình sống thiện rồi họ nở thân giết mình. Thằng trước đó nó sẽ vô nhà con cái nhân quả của con nó sẽ đối với con cũng biết của mình, nhưng mà nhờ con sống thiện nó đến nhà con nó không muốn giết con. Nó xuất gia như vậy thì con biết là cái người mà người ta tốt như vậy người ta không biết giận ai mà mình nở nào biết nha, cuối cùng vì mình xuất thiện mà người ta biết ngay. Thì như vậy rõ ràng là phạm giả ngăn hái gì ác trên đường tăng trưởng thiện, cái người là cái nhân quả thiện nó tăng trưởng cho mình vô vốn. Nhưng mà các con nên nhớ là mình sống thiện nhưng mà đừng có mình nhẫn nhục mình tham chịu ức chế cái thân mà chịu đựng khổ thì mình xả đi là cái gì đúng sai hết mà chịu khác thôi thì các con sẽ yên tâm mình nhẫn lắm. Mất mát một chút chút nhỏ mọn không có đáng gì cả, cả đời các con chỉ vậy thôi, mà mất một cái chút cơ cơ hoặc một cái bớt chút sắt thì mình đang lỡ một cái việc mình phải lấy lột. Mình thấm còn bao nhiêu sắt nữa, thấm hòn sắt một chút để chửi người ta sắt. Cho nên cái lòng tới của mình nó đưa đến. Bởi vậy thầy nói tôi theo đạo Phật thì giải thoát thật sự, người nào cũng giải thoát hết. Người ta chửi mình được giận sao? Cứ mình nghĩ như vậy, người ta đem lắm cho mình thánh nhận thì họ phải mang về thôi. Còn mình nhận thì mình chửi về họ, tức là mình nhận bánh, mình ăn dĩ lắm. Thì mình ngu rồi, mình ngu cái ăn ba cái bánh rồi, mình nghĩ tốt. Cuộc đời tu hành thầy mẫn nghĩ lúc nào. Thầy nói thật sự đó, thầy không cần xuất gia như thầy tu gì đâu. Như đó con thầy tấn, thầy lời cũng chửi ăn hết. Thầy làm ăn được thì thầy tính chuyện thầy làm ăn sống nào. Không biết hại chúng em sống trong môi trường cứ thương yêu tất cả là gì thậm chí như tôi tỏ thì cũng nổi bởi vì nó có sự sống mà mình nhỏ phải làm cho nó trở nên thì vậy mình có phải làm thứ sinh như cái đạo đức nước thứ cái sự sống của muôn loài thì vậy cái môi trường sống xung quanh mình nó vui với mình, con đi ra cái thảm cỏ con ngồi trên thảm cỏ con nhìn nhỏ con thấy nó vui mình không biết nói thì nó thấy vui nó nó con mình với một bạn này hỏi đó cho nó sẽ thương yêu một cách biết nó sẽ tôi cho một cái màu xanh rất nhiều nó làm cho mình sống một cách như hoặc như đó là nội cái thu thỏa thôi mà vẫn thấy cái hạnh phúc của tao vẫn ngồi là những mà đậm dạy các con sẽ không biết nó khi các con ngồi đó thì không cứu nó cần nó không là sẵn con đâu tại vì con biết nó sẵn con con cứ lại ở cái nữa mà nó thu mà con đưa tay rồi mà nó không cắn con là con thiện lắm rồi ngồi đó đưa bàn tay vô mà nó cắn coi là coi chưa thiện đâu thì con cứ thử rồi con biết nếu mà con thật thiện thì con đưa thẳng tay tôi đến hết đời mà đưa tay chứ không cắn thì biết bởi vậy thầy mới nói như thế này nè khi một người nhập vào tưởng tượng một cái tù trường như thế này cứu vô cũng được chứ không là nó cắn nó như một cái lần trước thầy chụp vậy nó không có vậy gì mà cứu vô được hết như vậy là làm sao cái thân vừa là vừa thầy nắng nó không chói chang mà cứ trời nắng lúc nó cũng không làm sao cái thân của người đó nắng chỉ vậy nó là thích thôi thời trước bạn ngủ tư cỏ mình trung thực không có đập chạm đến cái thân của người mà nó có cái tù trường thì chứ cái tù trường bệnh là cái tù trường thiện con bệnh thì cái chủ con không bệnh con không bệnh thì con bị bệnh mà con bệnh như vậy thì cái tù trường con nó khổ cho nên là dạy nó đến đây nó bị cái tù trường thiện nó không bao giờ nó làm hại con nhưng mà con chưa định thì bao giờ nó vô không tù trường nó khó được bởi vì tôi cần tôi mà thấy được cái màu như thế này sống kinh định với cái môi trường sống dạng như tôi cỏ dạng như là tôi người thiên hương nhưng vì môi trường sống buộc lòng chúng ta phải nghe lao phản cứ nói cái thằng khác nghe chúng ta nói gì như con cua nói thằng khác không có biết bao nhiêu vậy với tình nhưng mà chúng ta phải muốn gì thì không cho nên lúc mà dạy chúng ta đâu có ăn dạy chúng ta đâu có ăn chay mà dạy chúng ta ăn với một cái lòng thương yêu ăn với cái thân từ chứ không phải dạy chúng ta ăn chay chỉ có đại thừa dạy chúng ta ăn chay chúng ta ăn như con bò ăn cỏ chúng ta không bò họ nói ta thịt chúng ta nhiều thì nói ta phải làm chúng ta thôi ăn cá nhiều là cá ăn thịt heo nhiều heo ăn ngòn nhiều là ngòn cứ nói ăn cái gì nhiều là cái đó mình phải đi trước trả cho hết cái nghiệp nó rồi thì nó mới trở thành cái việc khác ví dụ như con thích ăn thịt gà thì con tối thì con phải sanh làm con gà trong nhà ta nuôi ta bắt ăn thịt hoài ta bắt cổ hoài cho đến khi mà đủ cái số lượng mà con ăn thịt thì nó hết mà nó hết rồi thì bắt đầu có ăn vịt mấy con vịt thì con phải trả mình làm mấy con vịt thì con thấy con làm vịt nó có mấy tháng ta nuôi mấy tháng ta bắt cắt cổ đàn thịt này thì cũng một trời của nó chứ dù là ngắn thì cũng một trời cho nên chúng ta muốn chấm dứt đừng có thái sanh luân hồi nữa thì nó không còn khổ không còn ai cầm dao cắt cổ mình hết thì có không khổ đâu trong khi con cứ cầm dao con cắt cổ con gà con thấy con gà nó dễ dễ nó ngon lắm nó muốn sống ở đây nó chết nhưng mà không được cầm dao cái bàn tay của con không được cắt cổ rồi con lại cắt chân nó con lại tới cổ tới cánh nó mà cắt dao cổ là con nó bỏ vô nồi con lột cái tay con mặt thạch nữa cái tay thân 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 thì con mình có gì để trả một cái quả một cái chi mình gặp mình mặt thân thì bắt đầu bây giờ mình cũng chậm cho nên thầy kia mấy con ráng ráng là bị tiền ráng kêu là bị tiền chấm dứt trong cái đời ai làm người thì chấm dứt linh hồn mà chỉ có mặt với lậu cảnh nên chấm dứt chứ còn không đạt được cái này vì lậu cảnh nó nói rằng là cái duyên nhân là sanh ái sanh nhân tức là cái hành động thiện của con hành động thiện ác của con nó hoàn toàn hết tức là cái duyên nhân nó hết còn nếu mà còn thì mà tu khó lắm nói với cái đời sống của tu khó phải ăn ngàn bữa nè phải lưu được cái áo pháp nè nhất định là thèm gì là tắm nước này có được thèm sau thời gian con cứ nhân cảnh biết nè nếu mà con thèm rồi các con lấy cái hàng thèm đấy ăn có thật là và con ăn cảnh giúp cho nó rồi thử mà giúp bởi vì phải sợ nó nhắn nó đứa thầy công trong kinh pháp cứu đứa thầy cũng nói mà hắn tâm cảnh cho mặt hắn đánh cảnh cho mặt tâm cảnh cho mặt nhưng mà ta chủ cho mà con thắng được không thanh ra nghĩa là con giúp thắng gì hết còn thắng đã tâm cảnh mà khi con làm một vị đại tướng mà con lãnh quân ra con đánh được thắng một tâm cảnh không bằng một thắng con tâm thân thôi khó lắm rồi tôi nói người ta vừa nói gì nặng lên cái mặt mình buồn xuống liền thì đó là mình thất bại rồi chứa bại chứ không phải là chứa đúng rồi đó là thất bại chưa là đứng lại đó đây cái chuyện đó mà con, ví dụ như bây giờ người ta chửi mình, mình chửi lại, mình hơi buồn, rất là mình đứng lại và chịu xuống rồi đó. Còn mình chửi lại họ đó, mình vừa đó, rồi mình chửi đấy đó, tức là tao dạt đó, tao chừng nó, nhưng quả nó cầm lên nó tao dạt, luôn cái thứ nào nữa, chứ không có ở đó đâu. Còn con không chửi, con hơi buồn, thế là con chịu. Chỉ có vượt qua, vượt ra là việc làm mình vui mà không dạy cũng buồn. Thì như vậy là vượt qua. Con thấy cái nào sung sướng không? Ông làm dạy như vậy mà cái con không làm. Mà Đức Thạnh nó nhất dạng nguyên, cái đào tệ nhất dạng nguyên. Một đêm mà chúng ta thấm được như vậy, chúng ta phải dạy nó còn sớm. Một đêm mà thằng lập thấm liền mà các con biết. Thì họ nói mình ngu chứ mình biết mình quên. Họ ra vậy. Tại vì bây giờ tôi cứ chửi lại là tôi nói lại thì tôi cũng như bao nhiêu người khác, tôi ngu như mấy người ở đây như vậy. Còn bây giờ tôi là không được là tôi hơn mấy người cái đầu rồi đó. Mà tôi vui tôi bệnh tôi là tôi hơn mấy người một người cái đầu á. Nghĩa là bây giờ tôi mới là thêm viên ảnh thôi, tôi hơn được cái đầu. Nếu mà bây giờ tôi vui tôi bệnh tôi không dạy mấy người nữa đó, thì tức là tôi hơn mấy người được một người, không phải là cái đầu đâu đâu. Có phải không? Thế nào họ nói mình vui, ví dụ tại sao mình thương ai ấy, mình không khổ. Còn bây giờ mình chửi lại tức là mình không khổ rồi. Mình dạ mình dâm tức là mình còn đâu. Ở trong cái ngôn ngữ người ta chỉ có cái tôn cái dạy gì vậy đó. Cho nên trong cái sự tu tập nó con gắng bây giờ tuổi còn tuổi nó con là tuổi như là đang tu thì tốt nhất, mà nếu mà để già tới như thầy thì tu không được. Thầy nó tu được bởi vì không có thể nào mà mình tu trong một ngàn hai ngàn mà gọi là tiến tánh thành thật liền được đâu. Không nói là họ nói là cái gì đó tu mình phải tu, nếu mình giỏi quá thì cứ tu một cái chú tâm thì nó cũng thật liền. Cho nên mình tu là tập dần cho nó quen, mà tuổi các con bây giờ tập dần nó mới thành quen, mà nó tuổi già như thầy thẩm lần cái chú cực quen nó đã cứng nhắc rồi con đi đúng không? Rồi biết được cái anh này không? Hồi nào bây giờ thầy chưa có cái khoảng thời gian thầy chưa biết tu thầy tạo biết bao nhiêu người khác không? Mà giờ chưa xong rồi chắc chắn là phải trả cái này rồi. Còn nó xong rồi thì nó chuyển hết rồi, nó đâu có cần trả nữa. Phải không? Còn tuổi nó con giờ còn trẻ mà không lo tu, nó là già tu thì tuổi nó tu cũng được rồi. Bởi vì tu là tập cái thành quen. Chẳng hạn bây giờ thầy ăn ngàn bữa này, cái đầu đâu phải là thầy bộ thánh sao thầy ăn ngàn bữa được? Nó cũng sáng nó cũng thèm ăn, nó cũng đói bụng chứ đâu phải không? Buổi chiều nó cũng thèm ăn cũng đói bụng chứ không? Nhưng mà tại vì mình ăn một bữa rồi mình sáng nó thèm nhất định ăn. Rồi ngày cái thằng lương không ăn, nó thằng không đói nữa, cái đâu không ăn vậy. À, thì bây giờ ví dụ như bây giờ một tháng thầy chỉ tập có một ngày không ăn, còn bao nhiêu ngày thì ăn, rồi thầy tập rồi được tăng lên hai ngày, cứ tới là tôi nói thằng lương. Chứ bây giờ tôi tham vô tháng thì bắt một nó không cho ăn được, chứ vậy thằng bệnh thầy cũng rất bây giờ thầy còn ăn hơn ai nữa. Thấy không? Thầy biết rồi các con, bây giờ thầy vô đây thầy tôi sẽ chuyển một ngày thôi. Thấy không? Bây giờ thầy bắt buộc ăn ngày bữa, bây giờ đúng ăn rồi không cho ăn, có ngày thôi. Sau đó tôi trả ra tôi cho nó ăn lại. Nhưng mà thầy đặng ngày nào thì cứ được rồi, bắt đặng luôn luôn là thầy thêm ngày nữa. Rồi tôi cắt lửa nó lần nước 3 tháng nó ăn luôn, 30 ngày tháng nó ăn được. Thế như vậy là tôi tập dần nó lên, chứ đâu phải mà cái xong mà tôi nhảy về tôi ý chế nữa. Còn ngu ra bây giờ mà xin về đây ăn ngày nữa, rồi dần con đi ý chế đó. Nhưng mà con xin về đây ngày, một tháng một ngày tôi trở bắt con trai thì tôi được. Có đúng không? Thì thưa
con,
cái
con nghĩ là con
nó đúng vậy đó bạn. Đó bây giờ con xuất gia thì như sư cô này, như sư cô đây cái tăng đời của mình nó hư như con cái tháng gì đâu, mình chỉ có tháng đầu đầu với cái đầu tạo đâu. Trước rồi mình đau khổ, rồi mình muốn làm hơn thiên hạ, bây giờ mình là chỉ y như thiên hạ, thật sự có tháng đầu đầu trước rồi. Người ta lại mình còn thương tội, người ta cúng dường mình không làm ăn như người ta mà người ta cúng dường mình là còn nợ nè của người ta nữa. Mình cái tâm mình không rõ, nhưng mình thấy tâm mình như người ta, tại sao mình ngồi mình nhảy cửa mình ăn, mình ăn mình không làm không gì hết á. Cho nên vì vậy mà bây giờ mình hỏi là tôi thì biết chết, thế là trời ổn. Thế đây chắc gì được, thế không, cho nên phải tôi từ từ. Cho nên khi mà Đức Thật dạy các tư sĩ Phật dần dần dần. Đó là vị đó khi mà đập Đức Thật, vị hướng như trong cái thời Đức Thật, đập Đức Thật, khi Đức Thật cho tôi. Mà tôi này vừa nó có trầm hẳn trầm. À, do đó tôi này nói sánh trong với chồng mình, tôi đến khi chồng chết rồi mới được xuất gia thì già. Nó già rồi nhưng mà tôi ta thực hiện ở trong cái giai đoạn mà thực hiện sánh trong với chồng để mà sánh cái đúng cái đạo đức nhân quả. Họ có gia đình rất là hạnh phúc, rất là giải thoát. Cuối cùng là tôi thả được cái thân tôi rất nhiều, tôi nói tôi mình đến xuất gia tôi mới là tôi vô hoàn toàn cái sống hoàn toàn trong dịch, trong má là tôi đã giảm. Nó là ăn thua là do cái chỗ mình đi dục ác pháp ở trong cuộc sống đạo mình nói gì không. Còn cái sống mà tôi cứ một tí mà mình sống như vị tiên tử thì cái người ta nói nếu mà cái cuộc sống mình mà mình không có nhớ gì ác mình vô tôi thì chỉ có thích ác mà chứ cái thân đời của mình nó còn đi. Hồi đó lại đương nhiên là nó con, nhưng bây giờ nó con là tôi chỉ nó con phải tập thành. Nó cho một tháng mình cũng tập để duyên, cái duyên trở thành một cái vụ mà tức là trong một tháng mình chỉ có một ngày để mà tập nuôi tập thôi. Rồi cái duyên đó là vừa thằng ngày nó làm tiếng dần. Nó làm cho mình thiếu sống trong ngày mình thích duyên. Từ đó thì trong một ngày tập đó, rồi có những cái ngày tập đó rồi nên là cái sự tỉnh thức của mình nó áp dụng vào cái những ngày còn lại trong cuộc sống của mình để mình thở thôi. Cho nên mình thở hết cái thân bất động rồi. Rồi thì lúc bây giờ cái thân mà bất động rồi thì coi như là chiếc da mặc chiếc áo này là thánh rồi chứ còn gì. Không phải chung chướng sao? Còn giờ mặc chiếc áo như chú con giờ đã nhiều khi phạm giới tội rồi. Mà nếu là mình còn thọ giới nữa thì mình còn tội hơn nữa. Mình cảm là thọ là mình chấp nhận cái giới đó rồi. Bây giờ mình còn phạm thì mình còn tội hơn. Mình giới nhiều lắm chứ đâu phải. À, còn con giờ nó không còn có tình thức có tình vui vậy thì không có chuyện nó làm giới thôi. Mà làm giới thì nhiều khi chưa dám hứa chắc là tôi sẽ giữ trọn không. Thì nào tôi giữ được giới nào thì xin tôi giữ cái đấy thì tôi đâu có dám giữ trọn. Còn hứa lại rồi thì làm giới cái gì không còn là tội hết. Nó không phải không đợi chứ thôi. Bởi vì mình hứa trước thật mà đâu có phải là chuyện mình nói láo được. À nói giờ tôi à, hỏi giới thứ nhất có họ được không, có giữ được không, nói được. Giới người được, giới thứ ba được, năm giới được hết, giới được rồi hả? Giới nào cũng coi phạm là nha, nó rất là cái giới nó láo là còn nó láo luôn. Từ lúc bây giờ chúng ta thử nghĩ là như vậy là mình hứa trước thật là mình còn cái tội thì giới gạt thật nữa là thương cái tội giới gạt. Hứa giữ là giờ giữ tròn là tội giới gạt người ta. Giới gạt thầy mà giới gạt thật nữa. Vậy thì thầy nó đừng có hứa vậy. À bây giờ con sẽ cố gắng, con sẽ giữ tròn, con năm cái điều thì thằng chú Bạch, năm cái giới chú Bạch ở đây ra. Con sẽ cố gắng con giữ. Nghĩa là giữ được, lúc nào thì con sẽ giữ được lúc nào, con sẽ cố gắng. Còn nếu con cố gắng là con tội. Bởi vì mình hứa vậy để mình cố gắng thôi, chứ còn mình đâu dám chắc là mình rửa. Bởi vì phải đã khá với bà nó cám dỗ con. Nó đem giờ này đói bụng nó cắm câu mì vô rửa con. À, chị giữ giờ em còn có câu mì mà chị giúp con. Bây giờ không lẽ mình không đỏ mà giờ mưa nó để đổi sao, thầy mưa ăn thì tức là bị bạc. Thôi thấy nó khó lắm, áo khoác mà nó đến nó đâu có dễ gì đâu. Ám dễ thì dữ lắm, chứ không dễ. Trong cái cuộc đời tu hành, có người mà có trí tuệ, mỗi mỗi điều mà người ta định mặt người ta thấy hết. À thôi bây giờ em lên tô mì này nói chuyện nhé. Bây giờ em ăn được chữ cái tô mì này để chữ cái trả được cho em. Cái tâm của em lên đến đây mà em nấu, tao với em thuộc chữ là đừng sáng về em gì sáng cho khách em nấu rất ăn phải không? Thì em sẽ nói lần rồi. Mà em có làm ăn đối khách cái chuyện như giờ này thì họ bắt một ca chuyện ăn nhưng mà không ăn dùng chuyện. Chỉ có trả được tô mì. Mà nó ăn mà không phải. Cứ đứng ra đó mình là đủ tước. Mà mình có tính tính tử, tính cách nữa. Mà mình phải giữ giới trọn, không phạm nữa. Thế cái đó là những cái khó lớn là hay chứ nhỉ. Họ cứu tệ đó. Nói bây giờ các con hỏi thầy những cái khó khó không? Rồi sáng nay các con vừa sớm không? Phải giờ thầy cứ dạy các con thì mình không dành thì mình không thích. Rồi thôi. Đúng 7 giờ thầy ra. Thì ra đây thì nó giống như các con vui, con thấy cái tổ được đi. Để cho nó có cái thật thật. Rồi sao rồi? Rồi, vừa được tập được nào đó rồi. Có lẽ ra thì cũng nhập, cũng có thể bắt lên xe. Còn một ngày đêm, ví dụ như, còn ở đây ngày đêm thì ngày nay thì hướng dẫn với con vui, ngày nay xong tình. Tình xong rồi thì không gì. Thế là con có tu tập rồi, con mới tình lại, con đứng ra sau để mà sửa lại. Chứ bây giờ thầy dạy rồi con về đâu. Bây giờ chuyển điểm con rồi, nhưng mà về còn tập, chứ con phải sạch ra. Thấy chưa? Nó vậy chứ không đúng, không đúng. Thôi phải là. Nói chung cái lời nói chung được. Không, cái ngày nào cũng là thọ bát đăng cao rồi. Đó là, bây giờ con rảnh cái ngày chủ nhật tôi không có thọ bát đăng cao với đâu, nó để cho ngày đàm. Ngày đàm là không có gì làm được. Nghĩa là ngày nào cũng là đời với đâu. Ngày nào cũng thấy là chọn thì chặt, không hơi, không hổng. Thầy ngày nào là thọ bát được, thì ngày đó là Phật. Ngày nào cũng là ngày trời, ngày tốt. đối với người ta giúp được ra người ta mới có ngày rằm một ba mươi, và đối với thầy được ngày nào cũng là ngày ngày thứ ngày nào là cũng ngày Tết. Không có chọn ta hỏi thì vậy nó mới nói được cái thân của mình giúp cầu đạo thôi. Cái cầu đạo mà sung sướng quá, người ta hồi xưa ra nước hay người ta phải lên rừng lên núi đi coi như là đi những vô tình để mà cầu được hết. Những người mà chưa coi đạo đại tiện, những người đó họ là có trong những câu chuyện tìm không phải trong những câu chuyện tiện, là những người mà tìm tu học đạo rất giả lắm chứ đâu phải. Mà bây giờ các con thấy con lên có hai con ngồi đầu tất cả đấy à, chứ là hồi đó người ta đi bộ gần chết, người ta mà lợn rừng gai gắt người đánh thức rất giả, coi như cái mạng là cũng dễ chết đó. Còn giờ nữa là không biết ở bên Mỹ nữa, nữa cái quả địa cầu này mà bên Mỹ người ta qua đây người ta học đạo, không con biết được người ta ở xa vậy mà thầy thấy người đại thầy lên cái tay nó ồ cái chú nó tới à, có gì đâu. Rồi người ta ở đây cũng bằng như là mình ở thành phố, mình ở cái nơi gì đây. Mà người ta ở từ bên Mỹ, người ta ra cái nơi, đúng là thầy bằng, thuộc, 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 cái quả địa cầu đó, nó là thật là dài. Thì con tạm ngưng thì con phải xả tâm với con, trước mọi hoàn cảnh con biết con cứ nhìn được cái chuyện cái ác rồi, rồi riêng con cứ muốn mà cái chuyện nó thẳng là con biết đâu là ác đây đủ rồi. Mặc dù là tâm con nó còn mực tích ở đó, nhưng mà con cần biết nó chuyện ác thôi, mà con chỉ biết là đây là ác ác một cái bệnh khổ, mình khác không khổ rồi, thì con chỉ cần biết vậy thôi. Thầy chỉ nữa con cần biết thôi, đó là cũng là bệnh nhờ đó. Con cứ ngồi nhiều mà con định cái gì mà con ngồi đó mà định mà cứ nghe cái giải đối tượng của con, chứ con chưa có định được cái tâm để mình dùng nó chuyện khác. Con còn thấy nó bị nó lôi con vào trong cái ác đó mà con không thấy được, còn không biết chuyện ác mà con đã dùng rồi, à đây là chuyện ác rồi chứ không phải khác nữa. Thế mà con cứ thấy con thương phải mình chỉ cái mà tức là tức giận, thấy người ta sai là mình cứ đứng ra nó được, tức là mình khổ vô lớn đó. Còn mình thấy chuyện ác mà mình khổ, mình cũng khổ đây, thì do đó nó đã thả lấp đi, nó đã thả đi cái chỗ mà biết sai của con. Vì cái đó cho mình từ lâu đến giờ thấy có cái đúng cái sai thôi, chứ thường là mình chủ quan cái gì của mình cũng đúng mà người ta là sai á. Cho nên ở đây có thứ khác đó đâu, cho nên bây giờ mình làm sao mình thấy được thấy đúng cái chuyện khác. Chuyện khác là tặng cho người đã khổ quá, họ nói là nói đó. Còn mình hiện tại sao mình tức giận, mình vô thường, tại vì cái lời nói của mình không nói là nói là nói. Vậy thì chấm nhất được thôi, biết được chuyện khác. Chứ mà biết được tại đây là chuyện khác, cái tâm của mình không thấy đúng sai. Tức là nó bị thả lấp vô cái đúng sai, cũng sẽ từ đâu đến giờ mình chịu. Mình phải chịu cái ảnh hưởng đúng sai, như cái ngã cách của mình. Nếu như cái ngã cách của mình chấp mình là đúng, còn người khác là sai. Cho nên như vậy nó thả cho mình cái khổ đau. Cho nên con, vậy thầy nó biết cần nói con mà cứ biết xả tâm này, định tĩnh được trong lúc mà gặp ác pháp mà các con thấy nó là chuyện giả thôi. Thế là nhân giả thì nó đã đủ cho thầy rồi, tức là thầy đó thầy cứu nó cho. Còn nếu mà con thấy không được cái gì thôi thì thầy không xa thầy lắm. Thầy đưa tay thì kéo đi con, nhậu. Chứ còn gặp người thì quá rồi. Chỉ cần thấy cho thầy là chuyện ác thôi, thầy chủ đó, thầy làm gì, ở nhà ai nói lời nói gì, nghe to tiếng, nghe tích lụng mình rồi, chuyện ác thôi rồi. Con cứ cần vô đã đủ rồi. Nếu mà con biết nó xác định nó được chuyện khác thôi, thì cái tâm con nó bắt đầu thay được. Thì tình tự con mới tu vô trong suy nghĩ của mình. Đó là định chi tiết mà quán đi theo. Thấy chưa? Cái định đó là nói thực tế chứ không cái định mà con hồn chứ. Hồn hết chung hết cảnh chung hết chung. Mà nó tục mà gì. Cứ nào đó thì để con dịch tưởng mình là tình thủ. Thì vậy. Bởi vì mình mới ngồi để cho mình biết á, thì mình ngồi đúng là mình phải tập đúng cái chuyên môn luyện rồi. Như hồi nãy con nói cho thân mình, mà của thầy Trương Quang rồi dạy lý luận rồi dạy nhiều, thân mình luyện, thân của chúng ta nó có nhiều cái hành động, cho nên thân là thân hào, thân là hành động. Bây giờ cái tay thì đưa ra là cái thân hồn, thầy mặc cái áo là cái thân hồn rồi, à thầy nói là cái thân hồn rồi, rồi thầy thở là cái thân hồn rồi. Nhưng các bạn ơi, cái thân hồn mà bây giờ tôi ở trên cái thân hồn niệm, tức là mình tập cái thân hồn, tức là mình tỉnh thức ở trên cái hành động đó. Giờ tôi tỉnh thức ở trên hành động đó là làm gì đây, phải đưa cái thân hồn để biết như thân hồn kia đâu. Cho nên dù vậy tỉnh thức trên hành động đó, cái miệng mở miệng ra nói thì phải tỉnh thức. Nói cái lời ác hay lời thưởng đâu. À, bây giờ đưa cái tay này cứu đại ta hay là đưa cái tay này ra làm thương chút cơm cho người ta đây. Với những cái hành động này, nó tỉnh thức cái tên hành động này. Nếu là tỉnh thức cái tên hành động này là thiện thì nó là hạnh phúc cho con, cho người. Mà tỉnh thức được cái hành động khác thì ngay đó là mình co cái tay lại, nặng cái miệng lại không nói được. Phải không? Cho bây giờ mình tỉnh thức cứ đi, cứ đi, đi, cứ đi, mãi mãi cái chỗ mình có biết từ đâu, mình cũng đâu có tỉnh. Cho nên xếp hợp dạy thân hành miệng là tương lai ở trên cái hành động của thân nó đang làm cái gì phát triển nè. Để không phải tư trên cái hành động mà nó không tưởng không hướng đó để mình vô. Cho nên nếu Phật nó hút vô, tôi biết hút vô. Hay là quán lưu tham, quán lưu tham, tôi biết hút vô. Rõ ràng là bảo nhất cho mình lưu tham, tâm sư, tâm hút vô. Hút là tôi hơi thở cho mình như thở nè. Bây giờ tôi thở nè, mà tôi chửi người ta thì tôi biết ra tôi đang thở mà tôi chửi người ta. Cái đây lại là biết thở ra được quán lưu tham, tôi đi ra xuông, tôi đi vô đó. Người đó mà quán lưu tham, tâm sư, thì càng thấy dễ thở. Tôi đang thở này mà tôi biết tôi đang thở mà tôi thở mà tôi chửi người ta thì tôi biết tôi đang chửi người ta thì tôi phải quán cái thân, quán luôn cái thân mới đúng. À, còn nếu khi mà người ta chửi tôi tức giận mà tôi biết hơi thở, tôi đang thở mà tôi quán luôn thân, phải không? Thì cái thân tôi đang thân tức người ta đang chửi tôi thì vậy cho tôi phải ly nó ra thì như vậy là tôi biết hơi thở tôi biết luôn cái thân của tôi, thì như vậy là thực tế không? Tôi như vậy chứ, nãy tôi nói vậy là tôi thân là miệng tôi nói ông này dạy. Ai tôi bảo vậy? Sao mà cái thời gian bây giờ thì dạy con này bây giờ đó con ngồi đây quán đi tham tôi biết vô quán đi tham tôi biết ra con tập một ngày nào rồi bắt đầu bây giờ đứng trước mọi người thì hơi thở con cũng thở ra vô trước bao giờ nó không thở ra vô đó có biết không biết bây giờ đó người ta chửi con mà con thấy quán đi tham thì con không giận mà con không quán đi tham thì con giận thì con thở ra đi vô hàng ngày thì đã luôn thân cũng như luôn thân cũng như là luôn tham cũng như luôn tham bằng như hơi thở con thở hàng ngày phải luôn tham không như hơi thở của mình như vậy nó gọi là thân hình niệm nó mới gọi là cắt tục tham hư nhưng mà nếu bạn nói mình tu mình tu tướng niệm xứ quán thân quán tâm quán thân hình niệm của mình để cắt tục tham hư chứ mà hiểu như vậy là cái lợi ích là tu được còn hiểu mà mấy anh người giảng hiểu chuyện này về mà ngồi tu chơi tu để mà tu muốn hơi thở là có cái là tu biết tu thì tự ra cái chuyện phá dụng với áp dụng luôn hả còn người ta dạy ngay thẳng dạy giống như bây giờ thầy dạy con về món võ mà thầy dạy con múa tay múa chân theo sát cái điện võ thôi con múa mà con vượt vượt rồi mà tới chừng ra chúng đánh con chạy còn thầy dạy con trực tiếp ngay từ cái đòn võ mà con đánh vào người ta đánh con phải đỡ như thế nào con phải đánh lại như thế nào sau khi con tập hai người con tập như vậy rồi bắt đầu thì con ra tới con đánh con đỡ cái nào nó cũng đúng không có phải chứ còn bây giờ con học nguyên là cái điện võ con ở đây con đập vung vách rồi mà ra con múa tay múa chân chúng đánh con chạy hết. Thành ra cái kiểu này là kiểu kiến giải, người ta dạy cho mình để mà mình biết biết thôi. Chứ còn không có thực hành đâu. Cho nên nghe nó thân là nguyện thì khác hơn, thầy nói là tự nhiều người giảng chứ không. Mà biết gì không có tu để giảng cái kiểu đó, cái đầu tư rồi, thầy có làm sao mà còn thân dân thân đại gì. Ví dụ như nó tất cái chuyện to là người ta đã biết cái tham của mình rồi. Thì tức là người ta đã lắng đi tham từ cái thở người ta rồi. Cái ở đời mình tu hành đúng thì người ta cũng đúng mà sai mà nó cái sai nó có lợi ra cái tướng tham tướng tiên nó rồi cái trong đó nó có tham danh tham lợi tham được thứ tham tướng nữa nữa không được mọi người nói tôi đi tham tôi thấy anh ta bữa mọi người nói tôi đi tham đó không ăn như người đời người ta không ăn người đánh anh ta bữa còn mình tu mình còn không ăn ba bữa mà cho nên là người hòa thượng ăn ngày ba bữa đi cái đó là hòa thượng giỡn thầy nói đừng chạy nhiều nó giỡn thọ tới cái đây là gì cái gì hòa thượng là phải hết tham cái gì mà cần tham thì đấy là hòa thượng cái chút đấy là cái chút rất là lớn tôi học giống như là hơi mỏng thế là mình còn không ăn nhiều rồi mà cái tham ăn làm sao cái gì giấu ai được đó là cái gì còn ăn nhiều cái gì là không giấu không lẽ bây giờ người ta lấy không lấy thì cũng lấy bữa cũng người ta sẽ bắt làm hẳn là sao giấu không được cái gì cứ giấu cho ăn không được cái giới lực của Phật nó tư ra để cho người ta thuyết thế đúng là cái người mà tôi thật, cái người tôi giả mà cái người tôi dân tôi lợi bởi vì anh ngoài ta nói sống trong nhà cửa trong gia đình mà Phật nói sang hư mà thế nào bây giờ mà có tựa to mà thế mà có nhà cửa rồi không phải là lời lời không ngoài tất cực